Người hiền chí là bạn lành, không lay động, không đua tranh. Người hiền chí tu hạnh lành, xa ái dục tránh lợi danh. Người hiền chí tâm cao thượng, sống an lạc, sống yêu thương. Người hiền chí quán vô thường, theo chánh pháp tâm thành lương. Người trí tuệ không tham lam, xa ái dục thoát buộc ràng. Tâm vững vàng, tâm thanh tịnh, vui chánh pháp tâm thành lương. Ta luôn gắng học nói gương, bậc hiền trí đáng cung dường. Hay phát tâm cầu vô thượng, chứng niết bàn giới định.
Là khi chúng ta ở một cái thế giới được gọi là tự do hay là dân chủ thì mình thấy rằng đó là cái quyền của người dân, phải không? Cho nên bây giờ dù người ta có nói rằng tốt hoặc là xấu hay là cái hậu hận sau cái thời gian cầm quyền của một tổng thống đời thứ 45 của Mỹ nó như thế nào đi nữa, nhưng mà trên hiện tại đó thì dân chúng là những người dân, những người như chúng ta đã có quyền quyết định để bỏ phiếu, chứ không phải là tự nhiên mà ông bước vào cái Nhà Trắng ngày hôm nay, phải không? Điều đó cũng cho chúng ta thấy rằng cái dân chủ nó rất là quan trọng đối với những nước, đất nước tự do. Không phải là quyết định ai lên, quyết định ai xuống là do một cái thế lực hoặc là do một người nào đó, mà nó do người dân, cho nên người dân Mỹ họ có trách nhiệm, họ chịu trách nhiệm chuyện đó. Tổng thống mà có đắc cử đi nữa là do người dân bỏ phiếu, chứ không phải là ai đó là cho ông. Còn nói theo cái người châu Á mình á, thì dĩ nhiên là ông cũng có cái vận mạng làm gì, đế vương phải không? Có nhiều người mình thấy không có gì, nhưng mà họ có mạng vận của đế vương thì họ cũng lên ngồi cái chỗ đó, ngồi ít ngồi nhiều vậy nữa. Cho nên không biết là ở trong những cái lớp giảng mình có ai có mạng vận đế vương không? Tại vì người ta nói rằng trong tương lai đó thì cái ở Sydney mình hoặc là ở nước Úc mình á, là những người châu Á, những người di dân cũng có thể làm tới thủ hiến mà. Bởi vì thủ tướng rồi thủ hiến cũng có nữa. Như thủ hiến như kỳ này á, thì khi ông thủ hiến rất là tốt và thành công rồi, ông từ chức vì lý do gia đình, là một trong những người có tầm vóc và đóng góp rất lớn cho cái tiểu bang của chúng ta. Ông từ chức vì lý do gia đình thì ông coi cái vấn đề gia đình của ông với lại vợ con và cha mẹ rất là quan trọng. Mặc dù cái đóng góp của ông lớn và ông cũng đang là những người thành công, hiếm có cái sự nữa là phê phán khi ông đang cầm quyền suốt 3 năm. Nhưng mà rồi ông từ chức thì cái người kế tiếp ông, tức là một cái bà thủ hiến, có lẽ là bà sẽ lên, bà là người di dân. Bà là người di dân. Và trước đây thì mình cũng có một cái thủ hiến di dân, và ở tại cái Fairfield này thì rất là nhiều người ông me là người di dân chứ không phải là người chính gốc. Cho nên là chắc chắn là trong cái vận mạng của những người Phật tử chúng ta cũng có người sẽ lên làm tới thủ hiến. Thủ hiến, nhưng mà vấn đề là mình có mang lại cái khởi sắc và mang lại cái sự hạnh phúc cho cái dân, thì đó là cái sự đóng góp của chúng ta. Hôm nay chúng ta nói điều đó để chúng ta thấy rằng trong cái phẩm chúng ta sẽ nói tiếp về cái phần kinh hiền trí, tức là phẩm thứ 6 trong kinh Pháp Cú, và nói về phần 3. Chúng ta đã nói qua hai phần rồi. Cái phần 2 mà chúng ta kết thúc nó liên hệ đến cái câu là như tảng đá kiên cố không có gió nào lay động. Cũng vậy, những người trí thì không có lao dao động trước những lời khen chê. Thì không biết ông Trump cũng có phải là người trí không, nhưng mà ông chẳng lay động gì sao. Ai làm gì làm, ông tự nhiên ông cứ ra ông ăn to nói lớn vậy thôi. Ông đã làm vô quái ngại vậy thôi. Người ta phê phán không có gì đó, cho nên cái ngày ông nhận chức là thấy ông cũng ông ôm nghĩa là đệ nhất lady của ông nhảy đầm vậy thôi. Thật ra cái lời mà của Đức Phật dạy là người hiền trí, tức là chúng ta hay bị dao động. Chúng ta hay bị dao động, tức là bị phê phán khen chê là mình thay đổi dao động, và dao động có nghĩa là mình chưa có đạt được một cái sự tự tại, chưa có được cái sự nghĩa là an lạc của nội tại, mà chúng ta có được sự hạnh phúc an lạc vui vẻ có điều kiện. Khi nào điều kiện đó nó không thích hợp hoặc nó không đúng thì mình không có hạnh phúc nữa, mình bất mãn vậy thôi. Đây là một cái việc mà để so sánh thấy rằng cái sự tu hành chúng ta nó có một cái giới hạn, là chưa đạt được những cái mức độ mang tính được gọi là hiền trí. Khi mà bậc hiền trí thì bây giờ như cái vị nghĩa là Buddhaya, tức là một cái vị trưởng lão á, vị người ta nắm mũi dò đầu hay này kia gì, nhưng mà vị đó chứng A-la-hán, nên vị đó không có khởi một cái tâm sân giận hoặc là thù ghét ai hết trơn. Bởi vì giống như một cái tảng đá vậy, gió thổi qua thổi lại gì thì cái người trí giả cũng không có bị la lay động. Và khi chúng ta nói đến cái việc mà ở nhìn một quan điểm này, ở một khía cạnh này chúng ta thấy cái người này tốt, nhưng mà ở khía cạnh khác thì người ta sẽ thấy một cái khía cạnh nó không tốt chẳng hạn vậy. Cho nên nếu mà chúng ta ở trong cái thế giới thị phi, mà để làm thế nào để mình khỏi bị phân biệt, bị thị phi, bị chê bai, nói rằng đúng hoặc là sai, tốt hoặc xấu, thì cái điều nó rất là khó. Chỉ có cái bậc trí là ở trong giữa hai cái thế giới đó, thì cái người tu hành đạt được một cái cảnh giới nữa là không có bị dao động. Bởi vì có một cái sự tịnh lạc của nội tâm, cho nên là vượt thoát ra khỏi cái sự so sánh hơn thua của cái thế giới phàm phu này. Cho nên nếu một buổi sáng mai mà mình thức dậy, các vị thấy mình thức dậy, mình thấy mình có một cái sự hạnh phúc. Mình thấy có sự hạnh phúc ở đây đó, không có phải là mình phải tìm kiếm nữa. Bởi vì hạnh phúc nó không phải là chỗ đến, nó không phải ở một nơi nào tìm cầu, mà hạnh phúc tức là ngay trên con đường chúng ta đi. Hạnh phúc ở ngay trên con đường, tức là trên sự thực tập của chúng ta. Nếu mà buổi sáng mà mình mở trong cái máy của mình ra, thì các vị thấy đọc đó rằng đó là kêu bằng tạ ơn đời, hôm nay tôi còn sống, mắt nhìn, còn nhìn mà còn đọc được email. Nói vậy đó. Đó, mình cũng phải tạ ơn cuộc đời, bởi vì mình qua đây mình học được hai cái phong cách sống rất là cao thượng, quan trọng. Đó là gì? Đó là cảm ơn và xin lỗi. Cái đó học hoài cả đời cũng không hết được nữa. Nếu mà mình biết được cảm ơn đời, cảm ơn tất cả mọi cuộc sống, thì mình thấy rằng cuộc sống có giá trị lắm, có nhiều sự thương yêu đúng. Và mình cũng sẵn sàng phải xin lỗi, và mình ân hận đến những cái việc làm, những cái lời nói, những cái ý tưởng mình làm cho cuộc đời khổ đau, thì mình phải xin lỗi, mình phải sám hối. Chỉ có hai cái bài học đó thôi, chúng ta có thể học suốt cả cuộc đời: cảm ơn và xin lỗi. Ngày xưa chúng ta rất hiếm khi chịu làm điều đó, bởi vì đó là một cái văn hóa của chúng ta, chúng ta ít cái chịu làm. Nhưng mà qua đây rồi chúng ta thấy là có những quốc gia, trong đó có Đại Hàn hoặc là Nhật Bản, là kể cả làm tới thủ tướng hay là tổng thống nữa, nhưng mà nếu có một chuyện gì đó thì người ta cũng phải đứng ra xin lỗi, phải cúi đầu sát đất xuống để xin lỗi. Và trong Phật giáo mình thì bây giờ dù vị tỳ kheo hay là vị trưởng lão hòa thượng nào lớn cỡ nào, nhưng mà tới vào tháng 7 cũng phải sám hối, bởi vì không ai toàn diện hết. Không có ai được gọi là nhân vô thập toàn, mà người nào cũng sẽ có những cái lỗi lầm dù lớn dù nhỏ. Và nếu mà mình biết ăn năn sám hối thì mình mới có thể trong sạch được, mới có thể thay đổi, mới có thể làm nên con người mình mới được, mình gọi là làm mới cuộc sống của mình được. Cho nên nếu mình cảm ơn, nếu mà cảm ơn mà cái bằng cái cuộc đời hôm nay mình còn sống, để mình còn có thể gì, mình còn có mắt nhìn, mình đọc được email, rồi đời còn vui đâu đến nỗi cô liêu, thêm kiến thức, thêm từ tâm hỷ xã đó. Rồi nếu mà ai mà có chuyển email cho mình thì mình cũng trả lời rằng tạ ơn các bạn gần xa hàng ngày chia sẻ cùng ta đủ điều, email nhận được bao nhiêu là bao tình cảm thương yêu nồng nàn. Ta nói vậy cũng hay, thấy cũng có nhiều cái kiến thức trong đó, và nó giúp cho các vị. Trong cái khóa tu vừa rồi ở dưới Melbourne cũng vậy, nó rất là nóng bức, nó rất là khó khăn, nó nhiều cái thiếu thốn. Nhưng mà đối với thầy thì cái quan điểm vậy đó, tức là mỗi một cái đầu năm mới tinh mơ thức dậy thì mình cũng cảm ơn đời, bởi vì hôm nay mình còn tồn tại. Mở mắt ra mà thấy mình còn sống, tức là phải cảm ơn đời. Các vị thấy ở Melbourne á, chỉ ngày hôm qua kia nó cũng xảy ra một cái chuyện, đó là một cái người không biết gì, bệnh hoạn hay là khủng bố không biết, lái xe cán, rồi sáng nay mình biết được đứa nhỏ chỉ có 3 tháng thì nó cũng chết rồi, thì trở thành nạn nhân thứ 5. Thì cuộc sống nó rất là, mình gọi là fragile, tức là mong manh, mong manh. Cho nên nghĩa là ở giữa thành phố vậy, người ta chạy xe người ta cán rồi mình cũng đâu có chạy được. Trong đó có 29 người bị thương và 5 người cũng đang chờ đợi sắp chết thôi. Điều mà mình thấy là mình có một cái phước báo, có cái hạnh phúc là mình mỗi một buổi sáng mình mở mắt mình thấy mình còn tồn tại. Cái quan trọng đầu tiên là mình thấy cái hạnh phúc mà mình có được 6 căn. Các vị thấy lưu ý đó, khi nào mà nó thay đổi rồi mình thấy là hạnh phúc nó mất. Mình không biết là mình đang có một cái thực tại hạnh phúc rất lớn, là đầu tiên là đôi mắt. Cho nên nghĩa là cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ha, mà mắt của mình á, mắt còn nhìn được cánh hoa, mà rạng rỡ nở ven đường, tức là mình đi đi bộ trong rừng mình thấy cánh hoa nó nở, tức là mình thấy rằng mắt mình còn còn tốt, còn có thể đi được. Chứ những người mà ở trong cái thế giới của mù lòa thì tội nghiệp lắm, hoặc là yếu kém, hoặc là phải mang thai trong mắt bằng một cái kiến, mà không có kiến là vậy, mà sờ cái kiến mà không có là không thấy đường đi thì tội nghiệp lắm. Cho nên nữa là thật ra hạnh phúc nó rất là gần đó, vì nó có hiện diện mà mình không thấy, mình cứ muốn truy cầu một cái con mắt khác, cái mắt xanh, mắt ngày kia rồi mắt bù câu mắt biết vậy, nhưng mà nó mờ cũng như không à. Cho nên mắt quan trọng là mắt sáng ha, mắt sáng mắt có thể thấy được, mắt khỏi mang kiến là con mắt đẹp. Chứ đừng có nói mắt đẹp là phải là mắt bồ câu, mắt long lanh, mắt mèo, mắt làm gì. Mắt mèo mà nó mờ câm làm sao mắt mèo làm gì. Cho nên tội nghiệp lắm. Mỗi cảm ơn đời khi mình thức dậy mình thấy là nhìn cánh hoa rạng rỡ nở ven đường, rồi nghe chim hót gọi nhau cùng thức dậy. Sáng ở trong chùa hoặc ở dưới rừng ở quá tôi cứ nghe chim nó kêu, kêu mấy con chim nó hay lắm. Chim mình nghe nó kêu là biết nó hạnh phúc. Và các vị biết nó hạnh phúc tại sao không? Là vì là sáng nó dậy sớm hơn mình còn ngủ hút mệt, chứ còn đó là nó dậy rồi nó kêu nhau đi ăn lúc mà mình chưa thấy được. Cho nên nghĩa là mình còn có lỗ tai mình còn thông, mình còn nghe được. Chứ còn mà nghĩa là người ta nói đường mình ngã cái bằng nghĩa là lúc đó mình biết lỗ tai mình nó bị mất đi một cái hạnh phúc. Hạnh phúc của mình là cái lỗ tai rất là thông, rất là nghe, nghe được cái gì cũng được, nghe chim hót, nghe tiếng kinh, nghe tiếng kệ, nghe gì cũng được, nhưng mà lỗ tai mình vẫn còn thông. Chứ nếu khi mà mình biết rằng là mắt già mắt mờ mà tai điếc là mình biết là mình đã đi vào cái tuổi suy tàn của cái hạnh phúc của thế gian, tức là đời sống. Cho nên con chim mà nó hạnh phúc là thầy nghĩ là nó đơn giản hơn mình, là cái gì biết sao? Sáng nó kêu ôm sờ mới trơn nhủ nhau đi ăn, ăn đã rồi cái về cái ngủ, ngủ rồi sáng ăn kêu đi ăn nữa, không có phải tích cóp, không có mua tủ lạnh, không có cần iPhone, không cần gì hết. Cho nên con đâu có con chim nào mà nó phải lo cái vấn đề đâu. Còn mình nó nội cái vấn đề gì mà cái mà sáng mà lo rồi tích cốp rồi ăn, lo cho người này lo cho người kia, nó đi về con chim nó bay đi ăn rồi là nó đi về, chứ không còn phải lo mà để dành nữa. Chim không có để dành, cho nên con chim nó khỏe lắm. Đời sống nó cứ mỗi sáng dậy là kiếm ăn, đi kiếm ăn rồi bay về. Mình sáng dậy cũng đi kiếm ăn, nhưng mà rồi còn tha về để dành cho nhiều thế hệ, cho nhiều cuộc đời. Cho nên cái đó gọi là tích chóc, thì cuộc sống mình nó khổ hơn, nó bận rộn hơn chim. Cho nên mỗi buổi sáng mình nghe được ba cái, chúng ta thấy là ba cái sáu cái hạnh phúc chúng ta thường có, tức là mắt rồi tai rồi tới lỗ mũi mình, mũi á, hay là mình có thể nghe được ha, nghe được cái tiếng chim hót là lỗ tai. Bây giờ nghĩa là mình nghĩa là mùi hương đồng cỏ nội thoảng trong xương, nghe được cái mùi hương đồng cỏ nội, tức là mình vẫn còn phân biệt được. Mình phân biệt được, tức là cái lỗ mũi của mình. Rồi mình cũng sẽ cảm ơn cuộc đời, bởi vì mỗi lần mình thức dậy mình có được gì, mình thỏa thức trong cái đời sống của mình. Tức là về đây nó nói đến cái vấn đề là giữa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình đó, mình có thể nếm được cái mũi, cái lưỡi mình đã nếm được vị, cảm giác được vị ngon, vị ngọt. Nhưng mà quan trọng nhất trong học Phật là cảm giác được cái vị của gì, của cái sự tu tập là thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Trong một cái câu hỏi vấn đáp vừa rồi đó, có nhiều vị hỏi một câu là thiền diệt thực là gì và pháp hỷ thực là gì, nhưng mà cũng có một hai vị đó giải thích không có thông suốt cái điều đó. Hai cái món ăn này nó rất là quan trọng, mà cái người tu học chúng ta phải biết là nó cần thiết cho cái người Phật tử. Khi nào mà mình chỉ cần ăn được một món đó thôi là mình đã đủ cả cuộc đời tu học rồi đó. Nó quan trọng là vậy. Chắc bây giờ thiền dịch thực, các vị biết thiền dịch thực là gì không? Món ăn của thiền à, diệt tức là vui à, vui, thiền. Thiền tức là gì? Là calm down, tức là an tịnh, là ngồi xuống, là tư duy, là tỉnh lự, là chánh niệm, là tỉnh giác. Đó, đó là định nghĩa sơ sơ là chữ thiền. Nhưng mà rồi còn cái quan trọng, người ta nói rằng thiền phải có cái niềm vui trong đó à, cái niềm vui. Và cái niềm vui đó nó trở thành thức ăn của mình. Cho nên cái người nào mà khi vui rồi là mình không thấy đói nữa, tức là mình có hạnh phúc ở trong cái thiền định, mình không có thấy đói nữa. Cho nên những vị mà họ nhập những cảnh giới thiền, các vị biết hả, họ có thể ngồi ngày này qua ngày kia đó, chỉ cần là nấu nồi nồi cơm hoặc nồi bắp vậy, xong rồi ngồi cái bắt đầu hít thở trong cái vào thiền, xong rồi xả thiền, cái là cái nồi cơm nồi bắp nó thành ra mèo móc hết trơn rồi. 3-4 ngày vậy đó, họ có một cái hạnh phúc nữa là rất là an lạc ở trong đó. Và cái hạnh phúc của thiền diệt thực đó, cái vui, cái niềm vui đó, cái hỷ đó, nó nuôi sống cái thân mạng của chúng ta, kể cả thân và tâm. Riêng cái chữ thiền không á, là các vị biết là lâu nay á, có nhiều người học thiền nhưng mà thích học thiền nhưng mà không có định nghĩa rõ được cái chữ thiền. Chỉ riêng cái chữ mà chúng ta thấy rằng trong thiền nó có chữ tứ thiền, là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Chỉ có thời nay nó có thêm một cái nữa là ngũ thiền, tức là thiền mà ngủ thôi. Cứ lên ngồi là ngồi, nghĩa là cái thiền ra khơi càng ngày càng là. Chỉ có đời hiện đại mới có ngũ thiền, chứ hầu thời Phật nói thì có tứ thiền thôi, vô tới tứ thiền. Nhưng mà cái tứ thiền nó quan trọng là đó là phải pháp ngồi và phải an trụ. Nhưng mà cái chỉ nội chỉ sơ thiền không á, là cho tới bây giờ không biết rằng ai trong chúng ta, những người sinh gia kể cả những người tại gia, có thể đạt được cái từng đầu tiên hoặc từng sơ thiền. Bởi vì nếu cái người nào mà sơ thiền, khi mà mình phát sinh trong lúc mình chưa có thành tựu á, thì mình có thể phải sinh lên được gọi là cảnh trời, gọi là sơ thiền công đức vậy đó. Nhưng bây giờ làm thế nào để biết mình có được sơ thiền? Sơ thiền là cái bước đầu tiên của một cái người tu tập để đạt được sơ thiền á, là lúc nào cũng phải chánh niệm tỉnh giác, tức là không có thác loạn, không có thức tâm đó. Và cái định nghĩa sơ thiền đầu tiên á, bây giờ mình không có nói thiền nhưng mình chỉ định nghĩa thôi để các vị nhớ sau này mình biết là sao, mình biết là thiền diệt thực nó ngon như thế nào. Chứ không phải là nó có như là mùi vị, nghĩa là phở bò hoặc là phở như là canh chua, nó không phải vậy. Cái thiền diệt thực nó có một cái vị ngon đặc biệt mà chỉ có những người nào chứng trong cảnh giới thiền đó mới có thể cảm nhận được. Khi Đức Phật thí dụ á, mình đọc mình nghe nó hay vô cùng, thật sự là vậy đó. Ngay cả Đức Phật diễn tả trong cái bài kinh của Trường Bộ Kinh mà nói về một cảnh giới thiền thôi, gọi là sơ thiền thôi đó, thì các vị cứ nghe cái lời diễn tả trong kinh đó, là nói rằng sơ thiền là của cảnh giới của một cái hành giả sau khi, nghĩa là họ luôn luôn có chánh niệm tỉnh giác rồi đó, họ có một cái đời sống viễn ly, tức là sống không có phải đông người, sống một đời sống rất là thanh tịnh đạm bạc, và họ dấn thân vào ở một cái cảnh giới được gọi là ly sanh hỷ lạc địa. Địa tức là cái cảnh giới được định nghĩa đầu tiên gọi là sơ thiền, là ly sanh hỷ lạc địa. Nhưng mà ly ở đây chữ ly nó còn được định nghĩa rõ hơn á, là ly dục, ly bất thiện pháp. Tức là đầu tiên chúng ta phải ly dục, là cái người mà muốn chứng được sơ thiền là người đó phải rời xa tất cả các loại ái dục, ham muốn, đặc biệt là ham muốn về thể xác, tức là thân xác. Tức là chúng ta trong đó liên hệ tới những cái tài sắc danh thực thì không nói rồi, nhưng mà cái đầu tiên á, là cái người đó, người ta là phải hoàn toàn nguội lực, tức là người đó đã nguội lạnh hoàn toàn ham muốn. Không còn nói nghĩa là cái bằng sung mãn nữa, không có còn có cảm giác của sự sung mãn của thể xác nữa. Cho nên các vị thấy rằng nếu mình nói tới thiền, mình phải hiểu được là cái định nghĩa của nó quan trọng cỡ nào. Tức là một người đạt được sơ thiền là vị đó đã vào trong một cái trạng thái nữa là ly sanh hỷ lạc địa, tức là do cái chỗ mà không còn những cái sự ham muốn của đòi hỏi của cái thân thể mà vô thức. Bởi vì trong chúng ta, các vị biết là trong chúng ta có tổng cộng là mình thấy một con người mình gì, nhưng mà 90% của con người của mình là vô thức, và 10% mới là có ý thức. Có ý thức tức là khi mình muốn này muốn kia là nó thuộc về ý thức điều khiển, nhưng mà trong con người mình, trong đời sống mình, nó có 90% là vô thức. Chữ vô thức ở đây có nghĩa là có những cái nhu cầu của tứ đại mà mình không cần phải có ý thức, nó phải đòi hỏi. Giống như bây giờ mà mình đang đi vậy, ai thấy một cái gì nó tự nhiên mắt mình nó nhắm lại nè, tức là một cái loại phản xạ. Hay là tới giờ mà cái phần khi nào mà mình nghĩa là cái cơ thể mình nó thiếu nước hay gì đó, là nó sẽ có những cái biểu hiện gì đó, nó có những cái đòi hỏi của cái cơ thể để nuôi cơ thể này đó, thì trong đó 90% trong cơ thể của chúng ta là thuộc về vô thức. Nhưng mà cái người mà đạt được sơ thiền là họ bắt đầu họ phải vượt qua những vấn đề đó, là kiểm soát, tức là control được cái vấn đề của vấn đề ý thức, nhất là những cái vấn đề đó là mình gọi là cái vấn đề ham muốn của cái xác thân, hay gọi là những cái sức bật của cái xác thân, mình gọi là cái động cơ mà gọi là vô thức á, con người của mình á, là đối với cái cảnh giới sơ thiền là bắt đầu họ đã chế ngự được. phải đi qua được con đường đó. Cho nên nói rằng là ly dục và ly bất thiện pháp. À, trong bất thiện pháp nó gồm có là tham sân, hoặc là nó gồm có những cái mà chúng ta biết rằng là trạo cử hôn trầm thủy miên đồ, là những cái bất thiện pháp đó phải được nghĩa là từ bỏ. Thì lúc đó Đức Phật mới diễn tả là cái người đó giống như là cái bằng họ, cái thân thể họ và cái cảm giác của họ, họ có một cái giống như là cái bằng tự nhiên nghe con người mình nó hanh thông, nó nhẹ nhàng, và giống như là mình quậy một cái bọt xà bông mà mình thấy lâu lâu mình coi trong truyền hình, hay là không biết là thầy chưa từng trải qua cái đó cho nên thầy không biết, nhưng mà thấy rằng ở trong cái bồn tắm bây giờ đó họ làm nữa là toàn là bọt, cái loại xà bông gì nó bọt trong á, rồi con người mình nó được phủ lấp toàn bộ tất cả như là bọt xà bông vậy, tức là nó không còn một chỗ nào mà cái bằng chừa nữa đâu, toàn là bọt xà bông vậy, nó nhẹ nhàng mà nó trơn, nó mát như vậy đó. Cho nên toàn bộ cái trạng thái của sự hỷ lạc đó nó thấm cho cái hành giả đó cảm thấy con người mình nó nhẹ nhàng, khinh an, tự tại trong đời sống này, giống như là nó không lên một đỉnh giới nữa, nó mới không cần thở. Còn bây giờ cái cảnh giới này nó vẫn còn thở, nhưng mà nó có cái sự tầm tứ, tức là còn có tầm, tức là nghiên cứu tầm sát, biết được mình đang ở trong trạng thái đó. Nó gọi là ly dục, ly bất thiện pháp, gọi là sơ thiền. Không biết ở đây có gì nào tới sơ thiền chưa? Nhưng mà phải nói rằng khi Đức Phật nói trong cái trạng thái đó để cho mình thấy rằng cái sự tu tập nó rất là quan trọng. Nếu mà mình có thể đạt được cảnh giới đó rồi đó, thì lúc đó tự nhiên con người mình đó, nó có được một cái được gọi là thực phẩm thì tinh thần, người mình nó hạnh phúc lắm, nó no đủ đầy đủ vậy đó. Và ở trong trạng thái như vậy rất là dài, cho đến lúc nào mình muốn ra khỏi trạng thái đó thì mình sẽ có sự cảm giác khổ đau như mình đang có hiện tại. Còn lúc mà mình vào trong sơ thiền rồi là con người mình giống như mình bước qua một cảnh giới khác, tự nhiên mình lâng lâng giống như mình ở trong mơ vậy. Cho nên cái cảnh giới sơ thiền cũng rất là dễ bị người ta lầm lẫn, người ta tưởng đâu người ta đã đạt được cái định cao, và vì vậy mà và cái tuệ giác người ta cũng phát sinh, cho nên người ta rất là thông sáng, cái gì cũng giải quyết được hết. Do vậy cho nên có thể rơi vào những cái trường hợp nguy hiểm, tức là mình gọi là bị phản tác dụng, tức là chúng ta sẽ trở thành cái người cống cao ngã mạn, coi như là giống như là mình đắc đạo. Đó là trạng thái của sơ thiền. Ở đây thì chỉ muốn nói sơ qua một chút xíu về cái trạng thái để các vị thấy rằng câu hỏi mà các Phật tử nêu lên là thiền diệt thực là gì, cũng như pháp hỷ thực là gì. Pháp hỷ thực tức là cái món ăn về pháp hỷ, tức là mình nghe, mình học, mình tu tập được chánh pháp rồi mình cảm thấy nữa là nó hạnh phúc đến mức độ rằng các bạn tất cả bây giờ kêu mình đổi những cái gì mình cũng không muốn nữa. Bởi vì nó đi qua cái câu pháp cú chúng ta học nè: như hồ nước sâu thẳm trong sáng không khuấy được, cũng vậy nghe chánh pháp người trí hưởng được tịnh lạc. Cái sự hưởng cái tịnh lạc của một cái bài pháp lời của Đức Phật dạy nó không giống như là cái mà chúng ta phải so sánh là vật chất, phải ăn sao, phải gia vị, phải mùi vị, phải tất cả những cái gì. Nó không phải vậy, nó hoàn toàn không có thể diễn tả được bằng một cái loại ngôn ngữ. Bởi vì trong cái câu chuyện đó là một cái nữ thí chủ, tức là bà Khanda ở ngày xưa đó, người xưa không biết họ tu sao nhưng họ rất hay. Mẹ của cái nàng tên là Khanda đó, thì bà nghe Đức Phật thuyết pháp và bà chứng cái quả gọi là dự lưu, tức là dự lưu được gọi là cái tầng thánh thứ nhất. Và khi bà chứng được dự lưu thì bà rất là có cái tâm quý kính ba ngôi tam bảo. Lần trước thầy có diễn tả cái quả dự lưu hay gọi là cái bằng sơ quả dự dòng thánh, là cái người đó có tịnh tính bất động đối với tam bảo. Tịnh tính bất động có nghĩa là không bao giờ có một khởi lên một chút nào đó nghi ngờ đối với Phật pháp tăng. Thì bây giờ khi cái bà này bà chứng được quả dự lưu rồi thì con gái bà có chồng, con gái của bà Kanda đó có chồng xong rồi có về thăm nhà từ một cái phố khác về cái thành phố nhà của mình để thăm. Thì bà mẹ bà nghe con gái bà về thăm rồi cái sáng hôm sau nó muốn đi thì bà mới nói cho con ở lại đợi để mẹ làm mấy cái món ăn bánh rồi cho ngon rồi đem về cho nhà chồng để họ thấy rằng mình về thăm mẹ mình, bên ngoài cũng có đồ ăn để gửi cho gia đình. Cho nên bà mới gọi là làm bánh ngon thượng vị, làm tới 4-5 thứ bánh đó, đang làm vừa xong để cô này chuẩn bị mang đi đó. Thì lúc đó có một cái thầy tỳ kheo cũng đi đến khất thực, cũng đi đến đó cái bà đem ra bà cúng dường những cái bánh thượng vị ngon vậy. Thì cũng mang về khi ông mang về đó thì cái về những vị tỳ kheo khác thấy nói, ủa sao mà bên đây đi đất khất thực con đường nào mà lại có được thức thực phẩm nữa là đặc biệt thượng vị vậy? Thì ông nói rằng tôi bên đây tôi đi giống như đi đường Karamata, đi đường Chon vậy đó, thấy người ta cúng vậy. Thì cái vị kia nghe vậy, vậy tôi cũng đi. Ông ôm bác, ông ôm bác tới đó nữa. Cho nên đó là cái bà này phải cúng lần thứ nhất, lần thứ hai, rồi lần thứ ba, lần thứ tư, tức là 4 lần như vậy, tức là cúng 4 vị tỳ kheo vậy đó. Do vậy mỗi lần đó là bánh bà tính làm cho con bả rồi cái nó thiếu, không có đủ, cho nên bả phải làm cái thứ khác, nó phải mua bột phải làm nữa, rồi ông khác đó phải cúng nữa, cúng 4 lần như vậy. Cho nên cái người chồng này đó là hẹn cái người vợ này là 1 ngày 2 ngày cho đi, 1 ngày 2 ngày phải về, không về cho nên ông mới nhắn tin lần thứ nhất thì chưa có bánh, cho nên bà này mới chưa về. Rồi lần thứ hai, lần thứ ba, bà nói rằng lần thứ ba nếu mà không về thì bỏ, thì lấy vợ khác. Nên người Ấn Độ nó vậy. Cuối cùng tới ngày thứ ba thì bánh cũng làm chưa xong, bởi vì tới 4 ông thầy thì nghe ông tới ông cứ đi khất thực hoài, cho nên bà này mới cứ vừa làm vừa xong là bà cúng, bà làm vừa xong ngon là bà cúng, cho nên vì vậy mà không có đưa cho con gái được, là bà không cho con gái về, cho nên vì vậy mà người con gái bị chồng bỏ. Cô này khi mà chồng gửi thơ tới tín hiệu cho biết rằng ông ta đã đi cưới vợ khác rồi, cho nên nàng là coi như giống như bây giờ không có chồng, nàng rất là phiền não, rất là buồn giận và trách móc nữa, là nói rằng nữa là tại vì mấy ông thầy, mấy ông sư không mà nổi cái đi khất thực không mà làm tôi mất chồng luôn. Cho nên đó là bắt đầu bà cái tâm rất là hằn học và thù ghét, chửi bới các vị sa môn tỳ kheo. Do bà chửi bới vậy cho nên cái con đường của cái nhà của bà, tức là bà Kanda, nó không ai dám đi khất thực nữa, bởi vì sợ bà chửi, thấy ai đi tới là bà chửi. Cho nên Đức Phật nghe vậy, Đức Phật mới đi đến khất thực và được mẹ của Kanda mời vô, xong rồi cúng dường. Thì trong lúc cúng dường thì nghe Kanda, tức là nàng con gái khóc, Đức Phật mới kêu lên hỏi rằng tại sao mà khóc, có phải nghĩa là tại vì Như Lai đi đến nhà khất thực, hay là Như Lai đệ tử của Như Lai những tỳ kheo đến đây khất thực, mẹ nàng cho thức ăn, cúng dường thức ăn mà làm cho nàng phải khổ và rồi phải khóc không? Thì cô này cổ mới sám hối, cô nói không phải lỗi của các tỳ kheo. Các tỳ kheo đi đến để khất thực và được cúng dường, đó không phải là lỗi các tỳ kheo mà lỗi của con, cho nên đó là con mắng chữ các tỳ kheo không có tội. Thì Đức Phật nghe xong, Đức Phật mới thuyết pháp, thuyết một bài pháp rất là sâu xa, vi diệu về cái nhân cái quả, tại sao mà các vị tỳ kheo đó họ đi khất thực như vậy. Thì nàng nghe xong rồi nàng giác ngộ, cho nên nàng chứng được quả dự lưu giống như mẹ mình vậy, tức là vào dòng thánh. Khi vào dòng thánh rồi thì có niềm tin bất động với Tam Bảo. Đức Phật thuyết pháp xong, Đức Phật mới đi về. Trên đường đi về, Đức Phật vua gặp vua Ba Tư Nặc. Cái vua mới hỏi rằng hôm nay Đức Thế Tôn đi đâu. Ngài nói rằng tôi đi đến con đường đó, tức là giống như mình nói đường Chon vậy, đi đến nhà của Kanda. Nói ngài có bị Kanda chửi không, và ngài có độ được Kanda không? Thì Đức Phật nói rằng Như Lai đã thuyết pháp, đã quá độ, và nàng ấy đã nhận được một cái tài sản vô giá của bậc xuất thế gian. Bậc xuất thế gian là gì? Là cái quả dự lưu á, mình gọi là sơ quả. Cho nên vì vậy bà đã dự giờ đồng thánh, Đức Phật khen tặng vậy. Cái vua nghe xong vua nói nếu mà quả thật nàng đã không còn phỉ báng Tam Bảo nữa, nàng đã được cái quả dự lưu, được cái quả, được cái tài sản của xuất thế gian á, thì trẫm sẽ tặng nàng một cái tài sản của thế gian. Cho nên nhà vua mới kêu nàng Kanda đến, xong rồi đó mới nhận làm con nuôi, tức là như là một công chúa, và đem nàng đó là cho mọi người biết, rồi rao nó nếu ai mà muốn cưới nàng thì đó là sẽ đó là gả như một công chúa. Bây giờ có một cái người rất là giàu có đến cưới nàng, nên là trở thành cái người giàu có, một gia chủ giàu có. Và từ cái gia chủ giàu có đó, bà mới phát tâm là cúng dường cho tất cả chư tăng chư ni, mỗi một cửa thành đều để một cái nơi để cúng dường. Cúng dường đó là không có biên giới, lúc nào ai đến cần cũng cúng dường hết. Bà nghĩ rằng đó là cái do cái tâm lượng đó và do cái niềm tín tâm mà bất động đó mà bà được phước báo, là cho nên bà cúng dường mình gọi là vô tận. Thì Đức Phật ngài mới nói rằng khi mà chư tỳ kheo bàn luận nhau rằng tại sao mà bà ấy có phước vậy, và tại sao là lúc trước thì là chửi Tam Bảo mà bây giờ lại được chứng cái quả dự lưu và có được cái công đức rằng nhận được cái tài sản của hiện tại mà trở thành một cái người giàu có bố thí vậy. Thì Đức Phật mới nói về cái nhân quả. Nhưng mà Đức Phật nói cái câu kệ là chính, giống như một cái hồ nước sâu thẳm vậy, trong sáng không quấy đục cũng vậy. Nghe chánh pháp mà người trí hưởng được tịnh lạc, bản thân là một người trí khi hưởng được tịnh lạc rồi thì cái phước báo nó rất lớn. Trong cái câu chuyện nhân quả, các vị biết là nó có nhiều cái nhân quả rất là đáng sợ. Thì không biết cái câu chuyện này nó có liên hệ đến câu chuyện của Mạc Lợi Phu Nhân không, nhưng mà bà Mạc Lợi Phu Nhân vậy khi bà làm tới nữa là vợ của vua, à, vua Ba Tư Nặc là Mạc Lợi Phu Nhân, thì bà có bốn người khiên kiệu, mà các vị biết không, khiên kiệu nghĩa là lúc nào bà cũng khiên kiệu, kêu người ta cho nghỉ cũng không cho nghỉ, nghỉ cũng không chịu nghỉ. Bà thấy người ta khiên kiệu cực nhọc vậy đó, thì cho nghỉ họ không chịu nghỉ. Thì đến chừng bà hỏi nguyên nhân thì mới biết được là bốn vị đó, đó bốn người khiên kiệu bà trước kia là tỳ kheo, là người xuất gia, mà vì nghĩa là do thọ dưỡng, do thọ nhận cái sự cúng dường cung kính của một tín chủ mà không có tu tập, cho nên bây giờ phải đọa làm nữa là cái người khiên kiệu. Bốn người khiên kiệu, trời bà nghe bà sợ quá, bà nói trời ơi, nếu mà mấy vị này trước kia là tỳ kheo, bây giờ sao mà khiên kiệu cho con được. Cho nên vậy bà mới chấm dứt liền, nghĩa là cho thất nghiệp đuổi liền, không có cho khiên kiệu nữa, cho họ đi về. Nhưng mà những người đó họ không có chịu đi, họ không có chịu đi, họ nhất định phải ở lại để nữa là để khiên kiệu. À, thì Đức Phật ngài mới khuyến khích người ta rằng, tại vì cái duyên của họ, cái nhân của họ vậy, họ phải trả cho xong cái nghiệp báo của họ, cho nên phải để cho họ khiên kiệu. Nếu họ không trả hết đời này thì đời sau họ tiếp tục khiên kiệu nữa. Cho nên Mạc Lợi Phu Nhân mới sợ hãi và khuyến khích những cái người hành giả tu hành là nếu mình tu hành mà mình không có chân chánh thì mình không tiêu hóa được cái của tín chủ thì mình sẽ trở thành giống như bốn vị tỳ kheo. Thì trong cái câu chuyện này chúng ta cũng thể thấy có một cái hình ảnh cho mình thấy rằng nếu mình đi sinh á, là cái hạnh khất thực, là cái hạnh cao quý nhất của đạo Phật hay là của Đức Phật, nhưng mà sinh nó để hóa duyên, để nghĩa là nuôi tạm cái thân này và để cho lại cái chánh pháp và tuệ giác, chứ không phải là để mình có thể nghĩa là dung dưỡng cái xác thân của mình. Và nếu mà mình sử dụng á, nếu mà một cái tín chủ á, mà cúng dường và lo lắng cho cái tăng đoàn hoặc là cho chùa chiền, nhưng mà khi cái người lãnh đạo hoặc là những người xuất gia đó mà xin nhiều quá sẽ làm cho người ta tạo những cái chuyện đó là bất mãn trong gia đình. Đó giống như cái người con gái này, thay vì bà đâu có bất mãn, nhưng mà tại vì mấy ông này cứ đi tới cũng xin đến nỗi mà bánh mà làm cho bà đem về nhà chồng không có nên bị chồng bỏ. Cho nên Đức Phật ngài mới cũng kể một câu chuyện trong kinh Bổn Sanh rất là sâu xa, mà khi mình đọc xong mình thấy là thời nay không biết làm thế nào mà để cho những người xuất gia có thể thực hành được những lời giống như Đức Phật dạy. Thì các vị biết là trong đó kể chuyện đơn giản thôi, là một cái đạo sĩ ở trên núi rồi được vua cung kính thỉnh về ở trong một cái cung điện để cúng dường. Nhưng mà ông ở đó lâu ngày rồi, ông không có muốn ở trong cung điện mà ông muốn ở trên núi. Cho nên nghĩa là ổng cứ năn nỉ trong bụng, ổng năn nỉ vua ổng về. Nhưng mà ổng nói rằng nếu bây giờ mình nói vua mình xin mình về lại trên núi thì vua sẽ là buồn lắm, tại vì vua thì quý trọng ngài lắm. Và các vị biết là mỗi lần mà ổng muốn nói ra điều gì đó thì ổng nói là ổng có một cái điều quan trọng muốn nói với vua, thì vua muốn hỏi là điều gì thì ổng suy nghĩ ổng nói, ổng nói hẹn kỳ sao, và ổng ngập ngừng như vậy đó. Có kinh thì nói 3 năm, mà có kinh thì nói tới 12 năm, 12 năm ngập ngừng hoặc là 3 năm ngập ngừng vậy. Cho đến một lần kia, mỗi lần mà cho tả hữu đi ra hết, vua mới nói rằng lần này đó thì nghĩa là ngài phải nói với con mới được, bởi vì ngài là thầy, với hai nữa là không có chuyện gì mà con không làm được hết trơn, kể cả giao cho quốc thành thê tử, kể cả chia hai đất nước này, ngài muốn gì con cũng chịu, tại sao ngài không nói, ngài ngập ngừng hoài. Thì cuối cùng có vị ẩn sĩ hiền giả mới nói rằng tôi không nói là nó có lý do, tại vì tôi ở dưới cung điện này, tôi ở trong cái giường thượng nguyễn là nó không có quen, mà tôi thì muốn về ở trên núi tuyết á, trên thâm sơn cùng cốc á, thì tôi mới có thể hạnh phúc được, tôi mới thể an lạc được. Nhưng mà nếu mà tôi bỏ vua mà tôi đi đó thì vua sẽ sầu khổ, bởi vì vua không có người để học hỏi, để quý kính. Cho nên vì vậy mà tôi không có dám nói ra, hãy nói ra đó thì sẽ làm vua đau lòng, mà không nói đó thì tôi sẽ khổ lòng. À, cho nên cuối cùng á, tôi phải ngập ngừng như vậy. Nói như vậy thì ngài muốn gì, trước khi mà ngài đi thì ngài nói ra, rồi ngài cho con biết rồi muốn gì đó, tôi chỉ xin vua hai điều thôi. Thứ nhất là nghĩa là xin cho tôi một cái đôi giày bằng cỏ và cái dù bằng lá thôi, để đi bộ từ đây về trên tuyết sơn. Thì vua mới nghe xong, vua bật xuống khóc lóc, nói chỉ có hai điều thôi, chỉ có nghĩa là cái dù bằng lá và đôi dài bằng cỏ mà ngài phải ngập ngừng đến đến 3 năm trời. Thì vị ẩn sĩ đó mới nói rằng tại vì nếu mà tôi xin á mà không được á thì tôi cũng buồn, bởi vì vua không có đáp ứng cái lòng của tôi. Mà ngược lại mà tôi xin á mà được mà vua không lòng, không bằng lòng á, vua buồn thì tôi cũng không có vui vẻ gì. Cho nên vì vậy mà tôi phải ngập ngừng như vậy, ngập ngừng tới 3 năm chỉ vì một cái dù bằng lá và đôi dài bằng cỏ. Cái bài học giáo dục này nó quan trọng qua cái hình ảnh của Đức Phật cho chúng ta thấy rằng khi Đức Phật còn tu hành Bồ Tát thì ngài đã thể hiện được cái tấm lòng từ bi đến mức độ rằng đó là phải cân phân, phải thận trọng trước khi xin một vấn đề. Cho nên xin nhiều thì người ghét, người phiền, xin mà chẳng đặng thì ta liền buồn ngay. Vậy nên ta chớ xin ai mà đặng cho an lạc, khoan thai một mình. Mình đừng có xin hết. Bởi vì các vị không, ngay cả bây giờ khi mình làm chùa hoặc là những đạo tràng mà phát triển á, rồi nghĩa là chùa nào cũng kêu á, cho nên nhiều khi Phật tử sợ quá, nó không dám tới nữa, thấy sợ. Thậm chí nữa là thấy gửi thơ thấy cũng sợ nữa, nghe điện thoại cũng sợ nữa. Cho nên nghĩa là khi cái nhu cầu của mình nó lớn quá đó, thì cái người Phật tử họ quý lắm, nhưng mà có cái là bây giờ họ chịu hết nổi rồi. Cái mà mình gọi là cái bằng họ là chịu không nổi nữa, tại vì lý do là cái năng lực và cũng giống như là cái tâm của họ thì có đủ, nhưng mà lực của họ không có. Cho nên vì vậy họ phải sợ hãi. Thì chính điều này cũng là một trong cái bài kinh Pháp Cú mà Đức Phật đã chỉ dạy chúng ta là như vậy. Phải rất là khéo léo, phải rất là thận trọng. Nếu không đó, không phải đời này mà trong quá khứ những cái vị tỳ kheo này cũng đã từng làm cho cái nữ thí chủ này bị khổ sở như vậy. Nghĩa là chỉ vì đi khất thực xin thức ăn không mà làm cho người ta phải mất chồng thì không nên đó. Và điều này để cho chúng ta cũng có một cái kinh nghiệm rằng trong vấn đề mà hành đạo hoặc là mở đạo cũng vậy, có những cái mà đôi khi những người lãnh đạo rất là khéo léo, rất là tế nhị mới có thể làm cho cái Phật pháp được nó tồn tại mà không có ảnh hưởng được cho tín chủ. Nếu mà cái gì cũng phải để cho Phật tử mà cán cá không đó thì Phật tử sẽ rất là nặng lòng và khổ sở. Thì cái câu thứ hai mà chúng ta học hôm nay tức là người hiền bỏ tất cả, người lành không bàn dục, dầu cảm thọ là khổ, bậc trí không có vui buồn. Tức là nói lên một cái thái độ của cái người mà đạt được cái gọi là tuệ giác. Bởi vì các vị biết khi nói nhân quả thì hôm nay chúng ta sẽ nói cái câu thứ hai này, nó liên hệ một cái nhân quả rất lớn. Và bản thân Đức Phật là một trong những người có dính líu vào cái nhân quả này. Cho nên khi mình học Phật mình mới thấy rằng cái đạo Phật á, nó sẽ dựa vào tinh thần của tuệ giác. Và Đức Phật nói những bài kinh nào Đức Phật cũng giới thiệu chúng ta biết rằng chúng ta đừng bỏ cái gốc, tức là cái về phần nhân quả, tức là phần tuệ giác. Vì nhân quả tức là chỉ là tuệ giác mà thôi. Thấy được nhân, thấy được quả, tức là thấy được việc làm của mình có chánh tri kiến hay gọi là có chánh tư duy thì mình sẽ không rơi vào con đường khổ đau. Thì có một lần trong một cái thời nọ vào cái năm đó nó hạn hán, đói khát ở Ấn Độ. Ở tại cái tỉnh xá Kỳ Viên thì Đức Phật nhận lời mời của một cái vị Bà La Môn tên là Visara. Ông Bà La Môn này ông rất là giàu có. Tên là Visara. Ông giàu có đến mức độ là ông nói là ông sẽ thỉnh Đức Phật và 500 vị tỳ kheo về trong cái làng của ông để ông cúng dường trong một cái mùa an cư là 3 tháng, lo hết ăn mặc ở bệnh hết. Đức Phật nhận lời là 500 vị tỳ kheo du hành tới cái làng đó, mà lúc đó nó đang gặp cái mùa đói khát. Thì không biết là vì nhân quả hay là vì trong kinh thì nói là ông bị nữa là ma tùng nó mê hoặc, làm ông không nhớ gì tới cái lời thỉnh đó. Ông không nhớ gì, cũng giống như là mình mời người ta tới kêu là ăn đám cưới rồi bữa nay mình không làm vậy đó. Thì mời Đức Phật tới với 500 vị tỳ kheo tới cái làng của mình và chuẩn bị hết rồi. Nhưng mà khi Đức Phật đến thì trong thời gian đó ông lại đi ở một cái tiểu bang khác, ông đi một nước khác vì một công chuyện gì đó, ông không có nhớ gì cái lời mời lời thỉnh mình ra hết. Thì Đức Phật và 500 vị tỳ kheo tới rồi, các vị ở đó rồi không có thức ăn. Cuối cùng là các vị tỳ kheo phải đi khất thực đến những cái nông trại, và những cái nông trại ở gần đó họ cũng không có thức ăn vì cái thời gian kiếm tìm rất là khó khăn về thức ăn bên Ấn Độ. Cho nên cuối cùng những cái người gia chủ đó họ cho Đức Phật và các thầy tỳ kheo ăn lúa của ngựa. Lúa mà họ để dành lại giống như bây giờ mình gọi là cỏ mà để dành cho bò ăn vậy, tức là lúa này là lúa mạch đen để dành cho đó là con ngựa ăn chứ không phải cho người ta ăn. Nhưng mà giờ không có gì nấu hết cho nên cuối cùng họ lấy cái đó họ nấu và họ cúng dường và họ cho vậy. Nhưng mà các vị tỳ kheo đi theo Đức Phật này họ rất là hoan hỷ, họ không có để ý tới việc ăn uống, không để ý đến việc đời sống khó khăn, không để ý đến cái việc mà người ta thất lời hứa với mình, chỉ mỗi ngày như nhận thức ăn của ngựa xong rồi về tọa thiền tu thiền, rồi vào sơ định, rồi nhị thiền tam thiền tứ thiền, rồi cứ tu vậy. Rồi Đức Phật cũng vậy, ngài cũng mỗi ngày cũng đi nhận thức ăn vậy. Lúc đó ngài một miệng niệm mới nói: Bạch Đức Thế Tôn, để con dùng thần thông con, mình gọi là phi hành đi qua một cái tiểu bang khác để thức ăn, đi khất thực về thì cúng dường Đức Phật. Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn không có nhận lời. Ngài nói rằng đây là việc phải làm, tức là phải ăn giống như 500 vị đệ tử khác, tức là mỗi ngày cũng đi tới. Thay vì đó là có trai tăng, có thượng vị của một đại trưởng giả, bây giờ mỗi ngày chỉ tới nhận thức ăn của ngựa, giờ phải ăn vậy là đúng 3 tháng. 3 tháng xong rồi các vị nó là an lạc vậy, từ giả cái làng đó và trở về với Tịnh Xá, Tịnh Xá Kỳ Viên. Khi trở về thì Tịnh Xá Kỳ Viên thì trong chung quanh Tịnh Xá Kỳ Viên là các vị biết là nó có mấy trăm người ăn mày, tức là họ đi theo mà tăng đoàn, mỗi lần mà chưa tăng đi khất thực xong ăn còn dư đồ ăn cho họ ăn, họ ăn uống khỏe mẫn lắm. Rồi trúng cái mùa đói khát vậy, chưa tăng không có ai đi khất thực mà họ đi ăn cư các nơi đó, cho nên những người này họ phiền não, họ chửi bới tùm lum hết. Nhưng mà hãy đến chừng khi mà họ ăn uống đầy đủ, có được bữa nào mà có thức ăn đầy đủ rồi, họ ăn xong rồi họ ra họ tắm, họ chơi, họ giỡn, họ không có để ý gì hết. Thì lúc đó các vị tỳ kheo mới than phiền, mà nói rằng tại sao lại có cái những cái hạng người như vậy sống ở trong chùa, kế bên chùa, tức là ăn nhờ đồ của các tỳ kheo. Rồi lúc nào mà các tỳ kheo mà đi mà nó đầy đủ á thì nghĩa là cho họ những cái phần thức ăn mà nó đầy đủ á, thì họ ăn xong rồi họ nô đùa chơi giỡn đi tắm suối này kia. Rồi đến dần khi mà cái mùa mà nó khó khăn giống như là cái mùa hạn hán vậy, chứ tỳ kheo cũng có đồ ăn, thậm chí ăn đồ ăn của ngựa, thì bắt đầu là họ thiếu đồ ăn, họ chửi bới, họ chê bai, họ mắng nhiếc này kia rồi. Thì tại sao lại có những người như vậy? Thì lúc đó Đức Phật ngài mới nói là câu pháp cú này, ngài nói là người hiền thì bỏ tất cả, người lành thì không có bàn đến cái dục, tức là không có nói đến vấn đề ham muốn ăn uống thỏa thích gì hết. Cho nên nữa là bậc trí dầu cảm thọ lạc hay khổ, bậc trí không có vui buồn. Là muốn nói lên Đức Phật hay là những vị tỳ kheo đó là bậc trí, còn muốn nói lên những cái người mà ở chung quanh chùa đó là những người mê, nghĩa là thọ khổ hay là chịu không nổi là chửi bới. Cái điều này nó cũng có phản ảnh hai điều kiện mà chúng ta có thể thấy rằng ngay cả thời bây giờ cũng vậy. Thời bây giờ cũng có những cái nhân quả là các vị có biết rằng có những ngôi chùa hoặc là có những nơi nó thành tựu rất lớn, đồ ăn thức uống là không có thiếu, nhưng mà có những nơi đó là những ngôi chùa nó rất là nghèo, nó rất là khổ, sống đời sống rất là đạm bạc. Nhưng mà người trí, tức là những người tu hành, phải vượt qua được những cái cảnh giới đó, coi như đó là một cái phần nhân quả của mình. Bởi vì bản thân của Đức Phật ngài cũng trải qua một cái giai đoạn, tức là làm Phật, làm lãnh đạo Thế Tôn, nhưng mà cũng phải ăn thức ăn của ngựa trong suốt 3 tháng. Và điều đó cũng đồng thời cho chúng ta thấy rằng cái tin về nhân quả nó quan trọng đối với cái tinh thần của Phật học. Bởi vì nếu mình không thấy được cái lý nhân quả thì mình sẽ sinh tâm phiền muộn, phiền não. Cũng giống như là những người mà ở chung quanh ngôi chùa mà nghĩa là ăn thức ăn dư của chư tỳ kheo vậy đó. Và bản thân của những cái thời đại bây giờ thì các vị thấy rằng ngay khi mà những cái tín đồ, những Phật tử vậy, đôi khi mình đi chùa vậy, có nhiều khi Phật tử mình đi chùa là mục đích mình tu học, rồi mình đạt được cái này kia về tuệ giác, về tâm linh. Nhưng mà rồi mình đến chùa, vấn đề đó là thức ăn hay là đồ mặc vậy, nó không vừa ý mình á. Hãy cái chùa nào mà nó đầy đủ, mình nói trời ơi, đi chùa này sướng, ăn ngon, ăn đầy đủ. Rồi mình đi qua chùa kia, nói trời ơi, chùa kia nó cho ăn giống như là cho đồ ăn thừa, cánh gặm, khổ quá. Cho nên bắt đầu mình chửi bới, mình phỉ báng. Ngay trong cái thời quá khứ, trong thời Phật cũng đã có tình trạng đó, tức là những cái vị tỳ kheo trong cái mùa được đầy đủ, họ đi khất thực về, họ ăn xong rồi dư á, thì những người ăn mày, tức là những người họ ăn mày của cái thành phố đó, họ ở chung quanh ngôi chùa đó để họ được hưởng được những cái đồ đầy đủ ấy, thì họ khen ngợi rồi ăn xong no rồi mọc họ đi tắm chơi rồi. Nhưng mà hãy lúc nào mà đúng cái mùa hạn hán và kể cả Phật phan lúa ngựa thì bắt đầu họ chửi rằng đây nó ông này cũng tu không đàng hoàng cho nên bây giờ ông đói khổ vậy nè. Bây giờ cái hồi đó ông tu được lắm đó. Bây giờ ông tu tệ cho nên nó đi cũng thật không có gì hết. Cho nên bây giờ tôi cũng bị đói luôn. Chửi bới và mắng chửi. Cái quan trọng của Đức Phật hay nói trong kinh là Đức Phật nói một câu mà thầy nghĩ rằng coi như mình trở thành là một cái tâm niệm suốt cuộc đời của mình là Đức Phật nói rằng xưa nay và mai sau chưa có một người ở trên thế gian này không từng không bị phỉ báng. Tức là không có ai hầu quá khứ như trong hiện tại và tương lai, không có người nào mà không có phải là bị phỉ báng, bị cuộc đời chê bai đâu. Cũng giống như mình nói là ông Trump vậy đó. Nói vậy đó, người ta phỉ báng chê bai đối với ổng chuyện cũng giống như bình thường vậy thôi. Và khi mà người ta nói rằng ông Obama lúc mà ông lên vậy người ta khen ngợi ổng, rồi đến chừng khi ổng chưa xuống rồi là bắt đầu người ta chê bai ông, ta chửi đủ thứ, nói ổng là nào là da đen, rồi nào là không có học, rồi kia, rồi là tổng thống làm tổn hại cho nước Mỹ này kia. Cho nên giữa cái lời khen và tiếng chê đó, Đức Phật ngài nhìn một cách rất là nhẹ nhàng, bởi vì giống như một bậc trí, giống như một tảng đá kiên cố vậy, gió thổi không có lay động. Cái người học Phật á đạt được cái chỗ tịnh lạc, tức là xa lìa tất cả các bất thiện pháp, cho nên vì vậy không còn cái thị phi nhân ngã, không còn có cái ảnh hưởng bởi sự chê và khen. Điều này chúng ta học được, chúng ta thấy rằng cái giá trị của học Phật là đến một lúc nào đó mình thấy rằng ngay cả bây giờ mình sống một ngày, mà sống được một ngày mình vui không? Sống một ngày vui vẻ cũng qua một ngày, mà sống một ngày không vui vẻ cũng qua một ngày, thì giờ mình chọn cái gì? Tại sao mình không chọn cái ngày vui vẻ mình sống không? Mình cứ phải bị phiền não, cứ bị nghĩa là những cái chuyện đó là hơn thua, những chuyện đúng sai, những chuyện này kia làm cho mình khổ lắm gì. Và kể cả Đức Phật ngài nói rằng ngài cũng đã bị nghĩa là ăn lúa của ngựa, ngài cũng bị người ta làm cho nghĩa là chảy máu, ngài cũng bị người ta giả bụng chữa dung quan. Thì tại sao bây giờ mình lại phải sợ rằng mình không bị này, không bị kia, không bị phê phán? Thế giới này không ai không bị phê phán. Đức Phật nói rằng xưa nay và mai sau chưa từng có một người không bị phê phán, ai cũng có thể bị. Nhưng mà những điều đó nghĩa là làm cho mình nghĩa là lớn lên, cho nên chúng ta sẽ học được những cái điều nghĩa là rất là cao quý ở trong cái lời dạy của Đức Phật. Cái câu thứ hai này Đức Phật nói đến cái tình trạng của những cái vị tỳ kheo mà chịu đựng được cái ăn lúa của ngựa trong 3 tháng trời, nhưng mà mục đích của họ là tu đạt được sự hỷ lạc của thiền quán và là được hạnh phúc trong pháp lạc, cho nên vì vậy mà họ rất là tự tại. Còn những người ở trong gần chung quanh tịnh xá họ bị khổ đau, bị phiền muộn là như vậy. Và Đức Phật đã nói lên cái bài kệ Phó Cú này, chúng ta sẽ có được những cái bài học mà chúng ta nghĩ rằng trong một năm á, thì các vị thấy rằng chúng ta có 8 chữ mà cái người học Phật á, phải học, phải nhớ. Nó cũng liên hệ đến phần nhân quả trong cái đời sống của kinh Pháp Cú. Bây giờ cái chữ đầu tiên mà chúng ta nhớ làm sao, tạm nhiều quá mình không nhớ bài, nhưng mà 8 chữ là mình nhớ. Thứ nhất là nhẫn. Nếu mà nhẫn thì mình thấy rằng nhẫn nhất thời thì phong đình lãng tịnh, tức là cái phần mình chỉ nhẫn được, tức là chịu được một thời thôi thì phong đình lãng tịnh, tức là gió thổi gì đó ngưng nó lại, lãng tịnh tức là sống không còn nữa. Rồi coi thứ hai là nhượng hay là nhịn, tam phân thì hải hoát thiên công. Nếu mà mình lui lại một bước thì ở phía sau mình là hải hoát thiên công, tức là trời xanh mây trắng, không có gì khổ sở cả. Nhưng mà làm thế nào để mình hiểu được cái từ nhẫn? Có nhiều người nói là nhẫn là nhục, nhẫn là phải chịu nhục mới nhẫn được. Tức là người ta chửi mình con bò mình cũng phải chịu thôi. Nói vậy đó. Nói ta nói mình con bò thì mình cũng chịu con bò. Mình có nhục không? Mình không thấy nhục. Nếu mình thấy nhục tức là mình không có nhẫn. Ngày xưa đó các vị biết đó, khi mà Tô Đông Pha với lại ngài Phật Ấn, Tô Đông Pha là một cái người thi sĩ mà cũng là một cái thiền sư mà cũng là một cái người rất là tài năng. Và ông là một Phật tử nổi tiếng. Ông có người bạn là Phật Ấn là thiền sư, nên bữa nọ ông đi tới nữa là tới cái chỗ mà am của thiền của Phật Ấn á, ông chơi xong cũng ngồi thiền. Giờ ông ngồi thẳng thớm ngồi thiền. Thì ngày Phật Ấn cũng ngồi thiền, hai người ngồi. Thì các vị biết á, khi mà tôi hôm qua ngồi thiền á, ông mới hỏi là ngài thấy tôi ngồi đẹp không, trang nghiêm không? Mà ông nói đẹp, trang nghiêm. Hỏi giống gì? Nói thấy ngài giống như Phật vậy. Còn nữa là khi mà Phật ấn ngồi á, tôi hôm qua nhìn xong dòm nó, tôi thấy ngài giống như Đống Phong vậy. Ngồi thiền thì giống như cục cất vậy. Vậy đó mà Phật ấn các vị biết không? Phật ấn rất là bình thường. Khi nghe Tô Đông Hoa nói vậy rồi còn khen Tô Đông Hoa là ông nói đúng. Ông nói đúng, cho nên nghĩa là khi Tô Đông Hoa về xong rồi nói chuyện lại với con gái mình hay nói chuyện với người vợ sao của mình đó. Nói rằng là hôm nay tôi đã làm cho ông Phật ấn bẻ mặt một trận. Hỏi sao vậy? Lên đến thiền đường ông ngồi đẹp không, trang nghiêm? Tôi nói đẹp trang nghiêm nhưng mà giống như Đống Phong nha. Còn cái tôi ngồi hỏi ông hỏi tôi thì ông nói rằng ông khen tôi là ngồi giống như Phật vậy. Thì bị cái người vợ hoặc là bị cái người con gái nhỏ mới nói rằng ông đã bị Phật ấn, nghĩa là nói mà không biết, ông mới là cái người nghĩa là thấp kém, nghĩa là chưa có đạt được cái gì á, Phật học chưa có đạt được thiền vị. Hỏi sao vậy? Nói bởi vì nghĩa là cái tâm của Phật á, cái tâm của Phật ấn á, là cái tâm đã đạt được thiền cảnh rồi, cho nên vì vậy á, cái nhìn cái gì cũng vậy, nhìn chỗ nào cũng thấy Phật hết, cho nên ông ngồi cách nào cũng thấy cũng thành Phật hết. Còn cái tâm của ông là cái tâm của chúng sanh, cái tâm nó tệ xấu lắm, cho nên ông nhìn chỗ nào ông cũng thấy là chúng sanh đó. Cho nên nghĩa là một ông thiền sư ngồi thiền mà ông nhìn thấy giống người Đống Phong vậy, tại vì cái tâm của ông nó đã là như vậy, cho nên cái nhìn của ông nó biến thành như vậy. Cho nên là đối với Phật ấn, ông không phải là ông thắng được Phật ấn mà thiệt ra là ông thua xa đến nỗi vậy. Cho nên các vị theo mình, nếu mà mình để cái tâm của mình á, thì mình thấy rằng cái chỗ chữ nhẫn đây nó cũng như vậy đó. Nếu mà mình có thể nhẫn được thì mình học đầu tiên cái chữ nhẫn đây á, nó có nghĩa là nhẫn nại, nhẫn nhịn. Nhưng mà mình nhẫn á, có nghĩa là mình dưỡng, tu dưỡng được cái gì, dưỡng được cái phúc của mình. Bởi vì cái người mà nhẫn nại á, thì người ta gọi là tụ khí á, trong cái ngày đầu năm mới này, năm con gà này, các vị muốn tụ khí thì các vị đầu tiên phải nhẫn. Chuyện gì cũng vậy, mình nhẫn nại, mình làm việc gì mình phải có nhẫn nại mới có thành công. Rồi nhẫn cũng có thể là nhẫn nhịn, có những cái mình phải nhịn một câu nhịn chín câu lành, hoặc là mình có thể nói là chịu đựng được, giống như ông Di Lặc vậy, tức là cái bằng để một cái bụng lớn vậy sẵn sàng cười. Tại sao vậy? Tức là năng, nếu đại đổ năng dung mà, tức là cái bụng lớn là có thể năng dung dung thế gian, năng dung chi sự, tức là cái thế gian dung không nổi tôi chịu không nổi rồi, bây giờ nói câu nói đó tôi chịu không nổi rồi. Các vị thấy không? Chỉ một câu nói thôi mình chịu không nổi nữa thì làm sao mà mình có thể tu được. Giống như người nói ta vô trong chùa vậy, nói đi chùa tu khó không? Nó tu thì dễ lắm, nhưng mà ta nói một câu mà mình có chịu nổi hay không. Ta nói câu là mình đâu có ra gì đâu, mình chỉ nghe bị phê phán, giống như là câu Đông Pha vậy, phê phán Phật ấn đó. Ông ngồi thiền giống như cục phân vậy, mà mình vẫn rất là an lạc, bởi vì cái nhìn của mình, cái cảnh giới của mình lúc đó là cái thế của Phật. Mình thấy người nào cũng dễ thương, người nào cũng đẹp, thì mình không thấy câu nói người ta làm cho mình khổ. Thì cái chỗ nhẫn này nó sẽ liên lạc cái chữ đầu tiên mà mình phải học á, 8 chữ trong cuối năm mà các vị có thể là mang đi suốt cả cuộc đời mình là chữ nhẫn. Nhẫn nại, nhẫn nhịn, và nhẫn còn được gọi là đệ nhất đạo, là con đường thứ nhất để cái người có thể tu hành. Rồi cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là chúng ta nói về chữ thiện. Thiện đây tức là điều thiện, điều lành. Cho nên nữa là tất cả ba đời chư Phật á, đều dạy cho người học Phật. Ba đời chư Phật chứ không phải một đời thôi, đều dạy cho người nữa là học Phật có một câu, đó là làm gì? Chư ác mặc tác, chúng thiện hữu hành. Tức là cái việc ác đừng có làm, và làm tất cả cái điều lành. Nếu mà giữ được cái tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy, chỉ có ba điều đó thôi. Ba điều chư Phật dạy suốt trong thế quá khứ, hiện tại, vị lai, họ sẽ dạy cũng chừng đó thôi. Tức là đừng làm các điều ác, hãy làm các điều thiện, và để cho tâm ý mình được trong sạch, tức là có thiền định, có tỉnh giác, thì như vậy là mình sẽ được giác ngộ, được giải thoát, chừng đó thôi. Thì cái điều thứ hai đây, chữ thiện ở đây nó quan trọng vậy, bởi vì nó còn liên hệ đến cái chỗ mình gọi là đời sống của mình là phải có lương thiện. Cho nên cái lương thiện nó sẽ nuôi dưỡng được gì? Nuôi lương thiện nó nuôi dưỡng ra cái đức của mình. Cho nên mình đôi khi mình cầu cái đức, ta nói rằng có đức mặc sức mà ăn. Cái chữ lương thiện nó sẽ không làm cho mình giàu. Các vị lưu ý một kiểu chỗ là ngay cả như bây giờ khi mình, những người mình thấy là họ rất là thông minh, nhưng mà thông minh là mình có thể chọn lựa được, nhưng mà Thông là thông minh thì không có chọn lựa được, nhưng mà lương thiện thì mình chọn lựa. Tức là mình phải chọn lựa một cái đời sống có lương thiện. Còn thông minh đó là thiên phú, có nhiều người sinh ra còn nhỏ đã thông minh rồi, lớn lên và họ phát triển được nữa, họ phát triển cái thông minh tài năng của họ. Nhưng mà cái lương thiện là cái con đường mình phải chọn lựa, mình phải chọn để mình sống một đời sống. Ông bà mình hay nói là nghèo cái sạch rách cho thơm, cho nên sống một cái đời sống lương thiện. Và chính cái chỗ mà cái đời sống lương thiện đó, nó tạo nên cái gì? Nó tạo nên cái gọi là cái sự nghĩa là chọn lựa. Mình không có giàu có nhưng mà đời sống mình rất là an định, cái nội tâm mình rất là hạnh phúc. Bởi vì có một cái ông kia, ông đi đi ngang qua, ông mang theo một túi vàng vậy. Rồi các vị biết là ông làm rớt cái túi vàng ông, hay là ông vô trong chùa ông lại Phật, đi ăn làm ăn cả đời vậy để được túi vàng, vô chùa lại Phật xong có đi về quên. Quên cái là các ông ở trong chùa ông dọn dẹp chùa, ông thấy túi vàng vậy các ông lượm đem về ngồi ông cất. Cất ông đợi cho tới chiều, ông kia ông đi tới ông hỏi ông sư trụ trì, nói rằng chỉ có mình ông đó dọn chùa thôi. Xuống hỏi ông thì ông mới hỏi xong ông đưa nguyên cả một túi vàng vậy. Ông đưa ông kia một túi vàng xong rồi là để cho trả lại ông này. Ông này mới nói rằng cả đời tôi làm tôi có được cái túi vàng à. Hôm nay mà tôi mất, mà nếu mà không nhờ cái đời sống cái người lương thiện như ông cho tôi thì có lẽ tôi sẽ tự tử chết, giết chết mọi người. Cho nên tôi rất là mang ơn ông. Cho nên ông mới chia cái túi vàng làm hai, ông mới đưa cho ông này. Ông này không nhận, nói không, vàng của ông thì tôi dự lượng tôi phải giữ, rồi bây giờ ông ấy thì thôi tôi trả lại cho ông hết rồi, tôi không nhận. Ông này nó không phải nhận, ông không nhận là ông phụ lòng tôi, hai bên nó lại không nhận. Các vị biết rồi, cuối cùng ông đó, ông này ông mà lượm vàng cũng không chịu nhận. Ông này cũng giận quá, ông mới là không phải giận gì nhưng mà ông mới lén lén. Ông đi ra ngoài xong ông để trước cửa nửa túi vàng vậy, rồi ông chạy. Cái ông mà lượm được vàng, ông ôm nguyên nửa túi vàng chạy theo, la làng lên, vớ người ta ăn cắp. Cho nên nghe hàng xóm nghe vậy mới chạy ra, thấy một người chạy, một người đuổi, cái bắt người kia lại hỏi nghĩa là ông ăn cắp gì của ông. Thì nói tôi đâu ăn cắp gì, tại vì nghĩa là vàng á, ổng lượm được của tôi, bây giờ tôi chia cho ổng, tôi năn nỉ ổng không nhận cho nên tôi bỏ trước cửa ổng thôi. Thì người ta mới trả lại hỏi ông này, nói rằng vậy là ông kêu nó ăn cắp cắp gì không, nói gì ổng ăn cắp cái lòng lương thiện của tôi, ăn cắp cái tính trung thực của tôi. Tôi là cái người lượm tiền nhưng mà tôi không có tham lam, tôi không có muốn nhận cái bằng của mà không phải của tôi, mà ổng lại nhất định nghĩa là ép tôi, rồi cuối cùng nghĩa là ổng bỏ trước nhà tôi cũng chạy, thì phải ăn cắp không. Cho nên như vậy tôi phải rượt theo. Bây giờ không biết mình có ai được gì không, có ai mà họ bỏ quên gì trong nhà mình, xong rồi mới sao là mình tới rồi cái là họ năn nỉ mình, cái là tặng cho mình chiếc xe vậy, rồi họ chạy đi mình phải rượt theo, nó ăn cắp xe của tôi để trả lại chiếc xe. Và bây giờ mình thấy ai mà để quên thì mình mừng quá trời lắm. Mà thiệt, cái tâm của mình nó khác với cái tâm của người xưa là như vậy. Chỉ cần học được một cái chữ lương thiện không là các vị thấy rằng cả cuộc đời mình á, có nhiều khi mình rất là nghèo nhưng mà tâm hồn mình rất được an ổn. Và do cái chỗ tâm hồn an ổn đó, nó tạo cho mình nên nhẫn. Cái chỗ đó nó tạo mình được một cái là sinh ra cái đức gọi là âm đức. Cái chỗ đó người ta gọi là cái người mà sống mà cho nghèo mà cho lương thiện đó thì sẽ để đức lại cho con. Nghĩa là tích âm đức, nghĩa là chi minh minh à, trường cửu chi ghế, minh minh chi trung và trường cửu chi ghế, tức là không thấy nhưng mà nó là cái kế trường cửu để cho con. Còn bây giờ mình để lại tài sản mình làm cho nhiều để dành cho con cái, mình nằm xuống rồi nó bán bỏ hoặc nó tiêu xài hết, nhưng mà để lại cái đức mà lương thiện cho con thì sau này con cái mình được hưởng đức. Thì chúng ta đó là cái chữ thứ hai, thứ nhất là nhẫn, thứ hai là thiện, tức là lương thiện thôi, và thứ ba là gì, là hỷ. Hỷ là gì? Hỷ là vui à. Cho nên sắp tới vài bữa nữa là mình cứ công xì gì, con sĩ phạt xoài à, con sĩ phạt xoài phải không à, công hỷ phát tài à, công hỷ phát tài, con sĩ phạt xoài đó cái gì à, à, ở đây có nhiều người quản, nhiều người đều á, thầy có hai thầu tám á, không biết cái người gì, nhưng mà muốn nói rằng nghĩa là nếu mà mình muốn muốn được nghĩa là hạnh phúc á, mình muốn phát tài là mình phải vui, cho nên cái chữ hỷ là vui, vui mừng. Nhưng mà các vị biết đó là thật ra cái vui mừng là một trong những phương pháp để tu dưỡng. Dưỡng gì? Ai nói được cái vui mừng nó dưỡng gì? Dưỡng gì? Dưỡng tâm hả? Dưỡng thân hả? Ai nói đúng dưỡng gì không? dưỡng này đó đúng ra là mấy người đẹp này phải biết là dưỡng nhang. Cho nên cái người nào mà cười hoài cứ vui vẻ là nó trẻ lắm, nó không có thấy, không có thấy già. Thứ nhất, thứ hai nữa là nó sẽ làm cho con người mình tốt đẹp, bởi vì trong lòng mình hoan hỷ, trong lòng mình vui, cho nên lúc nào cũng thấy mình dễ thương hết á. Cho nên nếu mà mình gặp người nào mà họ cười hay là hạnh phúc á là mình cũng vui lây. Và một trong những cái gọi là cái bằng của cải tài sản vô giá của con người á, tức là nụ cười. Và nụ cười á là cái sự hoan hỷ trong lòng của mình á, tức là tùy hỷ á, thì nó sẽ sinh cái phước báo làm cho con người mình nó sẽ tươi đẹp. À, gọi là dưỡng nhan. Nhan đây tức là gì? Là nhan sắc á. Nếu mà ai cũng có thể nói là người là muốn được, bởi vì cái tâm thái vui vẻ đó thì các vị biết đó là cái phần trong tâm mình nó vui thế nào thì nó sẽ thể hiện ra bên ngoài, cho nên nó là làm hạnh phúc cho người khác và mặt mày mình nó tốt đẹp lắm. Chứ không phải là phải đồ xài tới đồ dưỡng da, cái đó không nói. Ở đây dưỡng nhan tức là nhan sắc á, mà nhan sắc này tức là do cái tâm thức mà tốt đẹp tùy hỷ của mình. Và cái thứ tư á, tức là từ chữ hỷ này nó qua chúng ta thấy trong Phật học cũng sẽ có một từ nữa là từ. Từ tức là cái lòng từ bi, hay là nói một cách khác hơn là cái sự nghĩa là hiền hậu. Cái chỗ này mới là cái hồi nãy các vị nói đó, tức là từ là dưỡng tâm. Cái tâm của mình á là nó phải có sự nghĩa là cái bằng hiền từ, phải có sự nghĩa là thương yêu. Cái tâm tốt đẹp á thì nó cũng tạo được một cái tướng đoan trang. Đoan trang cho nên gọi là tướng tự tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Cái tướng là nó sẽ do cái tâm nó sinh ra, cho nên nữa là cái từ tâm của mình nó sẽ tạo thành cái tướng mà trên chúng ta có Phật á, những vị đường Phật đạo vậy, họ làm cái khuôn mặt rất là từ bi, và từ bi đó tức là tâm từ bi của Phật thể hiện ra cái tướng từ bi của Đức Phật. Cho nên đôi mắt, cho nên cái nhìn tất cả gọi là từ nhãn thị chúng sanh phước tụ hải vô lượng. Thì cái chỗ từ nhãn thị chúng sanh này cũng liên hệ đến cái từ mà chúng ta muốn nói, tức là sự hiền hậu, nuôi dưỡng cái tâm. Quan trọng nhất là nuôi dưỡng được cái tâm từ của chúng ta thì sẽ tạo thành cái hạnh phúc của chúng ta. Đó là bốn cái. Thứ nhất là gì? Nhẫn. Thứ hai là gì? Thiện. Thứ ba là gì? Hỷ. Thứ tư là từ. Từ tức là từ hỷ rồi thứ từ. Sau khi mình vui vẻ rồi thì mình nghĩa là có một cái tâm rất là hiền từ. Người nào người hiền á thì đi đến đâu người ta cũng thương hết. Người hiền đến đâu cũng đang đem lại sự lợi ích cho người khác. Nói một cách khác, người ta rằng nếu người nào á, các vị biết là người ta muốn biết á là mình có thành thánh hay thành tựu gì không, mình khỏi nói. Người nào mà suốt cuộc đời mà hiền á thì cái chết thành gì? Thành thánh vậy thôi à. Không có, không ai phong ở đăng tự như vậy. Hễ cái ông đó mà cả đời của ông hiền, ăn hiền ở lành, sống cuộc đời cả sớm ai cũng biết á, là tự nhiên khi ông chết là thành thánh thôi. Không ai phong ở đăng á. Bởi vì bước từ hiền á là lên tới thánh. Mà người nào mà suốt cuộc đời mà hiền, hiền như Phật á thì dĩ nhiên là chưa thành Phật đã lên thánh rồi, gọi là thánh hiền mà. Cho nên không có ông thánh nào mà không hiền hết rồi. Mà cho nên không có người nào hiền mà không thành thánh hết. Nó nhân quả như vậy. Cho nên chúng ta chỉ cần sống một đời sống hiền thôi. Thì như vậy là từ cái chỗ từ này, bây giờ chúng ta qua đến bốn từ sau. Bốn từ qua sau là gì? Là ái. Ái là gì? Ái là yêu thương. Ngộ ái nị đó. Chữ ái thì nó rộng lắm. Nếu nó rộng ra thì ta nói rằng Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử vậy. Tức là tình yêu thương của Phật nó rộng lớn, nghĩa là nó không có biên giới. Và mình sống với cái sự nghĩa là đồng hành với tha nhân á, thì cái ái đó nó sẽ dưỡng, nuôi dưỡng cái đời sống của mình, cái cuộc sống của mình. Và cái người nào mà có tràn ngập được cái lòng yêu thương á thì nhất cử nhất động mang lại cái sự mát dịu cho kẻ khác, cũng giống như cái người mẹ mà thương con vậy. Cho nên nghĩa là khi đứa con nó đau khổ, nó sợ hãi gì á, nó chỉ cần có sự xuất hiện của người mẹ, tức là cái nghĩa là mẫu ái tử, tức là đem đến cái lòng yêu thương, nó có cái hình ảnh giống như Bồ Tát Nam, nó vừa che chở và vừa nghĩa là cái phần bảo vệ cho con, thì tự nhiên á cái sự nghĩa là yêu thương của mình nó làm cho những người xung quanh có những cái hạnh phúc, có những cái sự an lạc. Và đôi khi mình không thấy, cái thật ra là mình thật sự mình có cái sự yêu thương thì cái sự yêu thương nó tỏa ra, cái mình gọi là cái từ ái nó tỏa ra chung quanh đó. Những người mà ở gần mình họ sẽ đạt được cái sự hạnh phúc. Và đây cũng là một trong những yếu tố tu tập của cái người mà tu thiền định. Bởi vì người tu thiền định ngày xưa các vị biết họ đi vào trong rừng á. Họ vào trong rừng á. Cho nên nó trung quanh rừng á mà của chúng ta biết bây giờ là nó ở Ấn Độ nó có nhiều cái loại rắn độc thú dữ. Thì những người đó đầu tiên họ vô họ phải rải hai cái loại tâm, tức là trong cái tâm từ và tâm ái, tức là bắt đầu nghĩa là từ ái đó, tức là họ rải ra họ ngồi như vậy đó thì chung quanh đó, những con thú dữ, kể cả những con mắt, con na, con ngựa hay là những cái con thú dữ hơn như là con cọp gì kia, nó chỉ cần nhìn thấy một cái vị mà ngồi thiền xong rồi tự nhiên con mắt nó biến liền, nó biến từ một cái hung dữ đó, nó trở thành đó là hiền diệu. Ngay cả tới bây giờ ở Thái Lan vậy, có nhiều vị sư đó họ đi khất thực và họ tập luyện đó, là cọp á cũng nghĩa là quỳ dưới chân của họ, tức là cái mùng thấy những vị đó ngồi thiết pháp hoặc là ngồi đưa tay là nó quỳ, nó mộp xuống, nó nghe kinh. Con cọp là mình ai cũng thấy sợ rồi, cọp là cái thứ ăn thịt người mà là giả thú á. Nhưng mà những cái vị mà ở bên Thái Lan và những vị thiền sư đó, đôi khi họ không có cần những cái môn tập luyện gì, nhưng mà họ có thể nghĩa là dùng cái tâm từ của họ ban rải ra, nhiếp phục lại, làm cho cái thú dữ nó biến thành cái sự yêu thương. Cho nên cái chỗ mà ái á, nó sẽ liên hệ đến, nó nuôi dưỡng cái đời sống của mình và nó mang lại cái hạnh phúc mát dịu cho người khác. Cuối cùng chúng ta có cái thứ sáu là thành. Thành là sự chân thành, sự thành thật. Cái người mà sống một đời sống chân thành, thành thật á, thì người này á, sẽ dưỡng được, nuôi dưỡng cái tính của mình. Tức là cái người có tính thật thà, khí chất hiền diệu hay là đoan chánh á, thì sẽ nghĩa là nuôi dưỡng được cái đời sống. Khi mình đi làm hay là mình làm ăn á, đối với cái thế giới hiện đại, người ta quan trọng nhất là chữ thành tín. Trong kinh Pháp Cú có một câu thành tín là nơi chí thân, tức là mình muốn kiếm một cái người nào mà thân cận nhất của mình á, thì mình phải tìm cái người thành tín. Thành tín là nơi chí thân, niết bàn là vui tối thượng. Thì cái chữ thành tín đây cũng có nghĩa là cái người mà chúng ta làm, chúng ta tu hay là chúng ta đến chùa vậy, phải với một cái tâm rất là chân thành, rất là thành kính. Các vị cũng để ý vậy đó. Nếu bây giờ bắt đầu mình bước vào chánh điện ha, bước vào chánh điện ha, mình trước Phật vậy, mà mình để một cái thật sự là cái tâm của mình đó là hòa ái xong rồi sâu xa quý kính chân thành, mình đảnh lễ Đức Phật đó, thì cái công đức của cái người lễ Phật chân thành hay là chân thật á, với một cái người mà mình gọi là làm cho có lễ hay là lễ để cầu cạnh hay lễ hình thức, nó hoàn toàn khác nhau. Trong kinh nói rằng là một cái người mà có được cái tâm chân thành sâu xa đảnh lễ Phật thì lúc đó chư thiên họ đứng xung quanh họ rải hoa phúc dưỡng mà mình không thấy. Cho nên cái phước báo và đồng thời cái sự bảo vệ, mình gọi là protect bây giờ đó, không ai thấy được, nhưng mà tất cả mọi sự an toàn và những cái mình gọi là đáng sợ trên thế giới này sẽ không có gần với cái người có một cái tâm chân thật vậy đảnh lễ. Thì cái chữ thần, cái chữ chân thành này nó liên hệ đến điều đó, nó biến thành con người mình trở thành nghĩa là hiền diện và đoan chánh. Và cuối cùng cái thứ bảy là cần. Cần là gì? Đúng rồi, cần tức là phải siêng năng. Cho nên là nếu mà mình có một ai ở chung với mình mà mình sợ nhất là cái từ mà người nó coi được là mình làm biến chuyện nổi, thì ai cũng sợ làm biến hết. Cho nên cái trong cái đời sống làm ăn, kể cả trong đạo vậy, kể cả cái người tu hành vậy, nếu mà mình biến nhát là coi như là không được. Phải đúng giờ, phải tụng kinh, bái sám 3-4 giờ, phải dạy, phải công phu siêng năng ghê lắm thì cái người đó mới có một cái đạo nghiệp. Chứ nếu mà giờ giấc nào mình cũng nghĩa là bị lười biếng là không được. Và đồng thời nếu mà ở ngoài thì chỉ cần nó sẽ đi đâu một đức tánh, đó là gì? Kiệm, tức là tụ khí đó. Nếu bây giờ mình có cần và có kiệm thì mình có thể để dành được, nghĩa là kiệm tức là lưu tài. Trong cái một năm mình nghĩa là chuyên cần làm ăn thì mình sẽ giàu có, nhưng mà mình phải đi đâu có một cái đức tánh nữa, tức là kiệm, tức là gìn giữ. Chứ mà làm ăn cần ở trời ơi, chiên cần cả ngày rồi tối đi casino cũng như không, cũng như tiêu hết thôi đó. Cho nên vì vậy mà nó là chỉ cần á, nên đi đâu một cái tánh nữa là kiệm, mới là cần thì phát tài, nhưng mà phải có kiệm mới lưu tài được. Đó là coi tướng mình á. Năm nay mình muốn coi tướng thì mình chỉ coi chừng đó tướng thôi. Rồi chỉ có cái cuối cùng để mình nữa là đánh giá năm con gà này, cái tướng của mình như thế nào, thì các vị muốn cái đời sống mình hạnh phúc hay không á, thì các vị biết con gà nó có cái biểu tượng gì. Thì cái đức tánh cuối cùng á, mà trong 8 đức của người xưa họ lưu lại mình á, ta gọi là khoan. Khoan tức là khoan dung đó. Khoan dung độ lượng hoặc là nhường nhịn, tức là lưu lại một bước. Bất cứ trong cái việc làm ăn hay trong đời sống tâm linh nào vậy, mình cũng phải có một cái thời gian được gọi là, mình gọi là khoan dung là một trong những cái dạng để gọi là tụ khí, tức là làm cho mình nghĩa là tích lại cái năng lượng của mình, có chỗ chứa năng lượng của mình. Nếu mà mình tiêu hao năng lượng nhiều quá, các vị thấy không, khi mà mình sống đời sống mình vậy cho mình thấy mình tiêu hao năng lượng mình không hay, mình giận là một sự tiêu hao năng lượng, Cho nên người ta nói giận là mất khôn, giận là trở thành người già, mau già lắm. Mà mỗi lần mình giận á, tức là các vị biết không, nó phát tán ra máu rồi, nó tăng lên rồi, áp huyết nó tăng lên, mọi thứ đó là con người của mình là nó tiêu năng lượng ghê gớm lắm. Bởi vậy nhiều người giận quá mệt, tức quá rồi, nó là tôi tức là gì, tức mình quá rồi mình bị đau đau mình. Cho nên mấy bà già tội nghiệp lắm, bà giận con giận cháu rồi bà bệnh luôn. Cho nên cái chỗ này là nếu mà mình có một cái sự khoan dung, có một cái lòng khoan dung, có một sự độ lượng á, thì mình tụ khí được, tức là tích được cái phần mình gọi là cái phần nuôi dưỡng. Hay nói theo thiền học á, tức là mình đã là chế tác được một cái năng lượng, gìn giữ cái năng lượng đó. Và trong cuộc sống của mình á, là mình phung phí rất nhiều, phung phí rất nhiều. Vì cuộc sống của mình á, vì sức khỏe của mình á, nếu mà mình nữa là tiêu xài hay là ăn mặc hay là tốn kém á, ta gọi là cái bằng tiêu hao về vật chất. Và cái thứ hai nữa, nếu mà mình không biết tụ khí á, thì mình sẽ tiêu hao về năng lượng và tinh thần, tức là những cái nữa là ham muốn hay là những cái giận dữ, những cái phiền não á, nó tiêu hao năng lượng mình không thể nào tưởng tượng được. Vì vậy mình phải có một cái tâm khoan dung độ lượng, thì lúc đó mình gọi là một cách để gọi là tích tụ năng lượng. Các vị cứ tưởng tượng là nếu mà mỗi đêm mà mình cứ bị nghĩa là phiền não, mình ngồi thiền hay mình ngồi không á, mình suy nghĩ lại mỗi ngày mình làm gì, nó tích tụ những cái đó mà nó tàn phá cái tâm thức của mình á. Nếu mình nghe một cái chuyện gì buồn vui thương ghét, nó làm cho não loạn cả một cái đời sống mình ngủ cũng không ngon nữa, thì mình mới biết rằng cái đó là cái chữ khoan này, có nghĩa là nó giúp cho mình tích tụ cái năng lượng để mình có thể sử dụng đúng và chính xác những cái tốt đẹp hơn. Nói theo cái ngôn ngữ của thiền có nghĩa là cái bằng nhượng tam phân thì hải quá thiên cung, tức là lui lại ba bước để có một khoảng trống, có một không gian, thì lúc đó mọi thứ tốt đẹp mình có thể hóa giải được. Hải quá thiên không, mọi thứ đều được an bình. Trong cái phẩm hiền trí này chúng ta còn được 6 câu nữa, nhưng mà chúng ta dừng lại ở đây. Chỉ muốn nói là trong một cái năm mới thì chắc chắn là các vị sẽ có nhiều cái điều phải suy nghĩ, phải làm. Nhưng mà giống như thầy nói, các vị đó là mình sẽ cảm ơn cuộc sống, bởi vì chỉ cần là có một chút xíu thôi là mình lệch lạc chút xíu là mình không sống được tới hôm nay. Và trong cái thế giới mà để gọi là phân biệt thị phi hơn thua nhân ngã này, là không có thể nào nói được cái gì để gọi là thiện với ác, nó chỉ bấp bênh nhau chút xíu thôi. Như vừa rồi các vị biết thì đi về Quỷ Lạo ở Việt Nam vậy, đi tới cái chỗ Nha Trang, cái chỗ mà nó bị đất sạt lở, người ta đào đất cho nên nó sạt lở xuống ở Đồng Bò và nó tàn phá 10 căn nhà, chết cũng khoảng 4-5 người, mà trong đó có những người có 45 tuổi, rồi có người 19 tuổi, có đứa nhỏ có 5 tuổi, có bà cũng bảy mấy tuổi tổng cộng nhà. Thì trong lúc mình báo cho nên người ta tụ họp lại, những gia đình mà có bị tổn hại nhà cửa với lại nhân mạng người đến để mình cho. Thì khi đến thì các vị biết thì trong cái tổn hại đó nó có gia đình nào mà nhà bị sập thì mình cho 10 triệu, mà gia đình nào mà có chết thì mình cho 20 triệu. Thì họ đến thì cũng khoảng chừng 90 người thôi, mà họ cãi lộn quá trời không biết cho ai được. Tại vì lý do đó là bên nội với bên ngoại, người nọ không nói là họ lãnh 20 triệu, tại vì họ là bên nội chết, bên kia là con gái của tôi chết. Cho nên nữa là nó nổi là cuối cùng ông thầy Tâm Phương ông la, ông nói là hồi xưa cái cầu ở dưới Cần Thơ nó sập cũng vậy đó, nữa là chỉ để hai cái bàn thờ ra không hết mà lấy tiền hàng trăm triệu á, tức là hai bên nữa là tranh giành với nhau, cãi với nhau nữa là phiền não. Cho nên bây giờ cũng vậy đó, nội ngoại gì không biết người nào chết đó, thì bên nào cũng nói rằng đó người đó chết là gia đình tôi có người chết này là bên nội của tôi, bên kia là bên ngoại, người kia nói là bên ngoại đâu có bằng bên nội. Và hai bên đều muốn giành tiền, tức là họ muốn nhận hai phần, tức là họ nhận là một bên nội họ muốn nhận 20 triệu, rồi bên kia họ cũng muốn là bên đó là có con dâu của họ, họ cũng muốn là nhận 20 triệu. Chúng ta thấy rằng chỉ có chút xíu là thôi, chỉ có cái đồng tiền chút xíu thôi, nhưng mà nó làm cho con người ta mất hết cái nhân nghĩa, cái đạo đức, và làm cho mình thấy mình cũng buồn lắm. Cho nên mình không biết làm sao mà trúng, làm sao mà sai được. Các vị thấy chỉ đơn giản thôi, cũng như là đơn giản thầy nói rằng cái nào để gọi là khen, cái nào là chê, trên cuộc đời này không có nào mà đúng hết á. Khóa tu vừa rồi đó, ở với Melbourne nóng quá, cho nên năm nay thầy Nguyên Tạng trưởng ban tổ chức đã book được một cái chỗ khác xa hơn, tức là ở ngoài gần đảo Phillip Island đó, ở chỗ đó mát, và chỗ đó là một trong những cái trung tâm nghỉ dưỡng ở bờ biển, mắc hơn chút, nó ít ít giường hơn chút nhưng mà nó an toàn tốt. Rồi có một điều là khi mà trong khóa tu các vị mấy trăm người đốt đèn ha, đốt đèn hoa đăng cúng Phật, coi như là biểu tượng cho thể giác. Và chúng ta ai cũng muốn biểu tượng thể giác thắp sáng tâm linh, nhưng mà đốt ra ngoài cỏ đó rồi bây giờ khi mình thấy rằng nó rất là quý và nó rất là cao thượng, nhưng mà ngược lại thì người khác nó là mấy người ngu không à. Bây giờ tới mấy trăm người đó đốt mà nó cháy, nó thiêu hết mấy trăm người, nó mê tín gì đó. Nên các vị không, cho nên nhìn ở một lăng kính nào và ở trong một cái vị trí nào là mình sẽ bị phê phán, là cái đó là rất là chính xác, rất là chính xác. Thứ nhất là cái khí hậu của Melbourne nó rất là nóng, thứ hai nữa là cỏ người ta đốt vậy rồi tối đi thì mấy bà già nổi mà té rồi mà lửa cháy là dập không kịp, nó chịu cháy rừng đó là coi như là mấy trăm người chạy sẽ chạy cho kịp. Nhưng mà bởi vì mình làm thì kỹ lưỡng, nhưng mà đâu có ai biết được cái chuyện đó là tai nạn không. Cho nên chỉ cần nhìn ở một lăng kính khác là điều đó là điều rất là tốt, điều đó rất là hay. Nhưng mà nhìn ở một lăng kính khác thì điều đó là vô ích, không có nên làm, là nguy hiểm. Bây giờ mình chọn cái nào? Mình chọn cái nào? Cho nên năm tới tức là cái khóa an cư, cái khóa tu thì thầy nói rằng bây giờ mình không có đốt đèn bằng đêm nữa, như là làm bằng ngày, đổi cách khác. Còn hai nữa là nếu mà những chỗ nào nóng hoặc ấy nữa thì nó là đốt đèn mà giờ mua loại pin rồi vậy thôi, nó cũng đốt đèn được mà nó không cháy. Bây giờ nó cháy thì sẽ gây nên cái sự nguy hiểm cho người ta, và cũng đồng thời là người ta có thể phê phán mình không, ta tưởng đó là con đường của sự mê tín. Điều đó không nói vậy là không sai, mà nó còn có sai một chỗ này nữa, các vị biết sao? Nó dừng cái thầy là thầy phản ảnh, thầy nói lại với nghĩa là trưởng ban, thầy nói với hòa thượng là hậu chủ, thầy nói rằng đó là tại sao là mình không xin trước khi mình làm gì mình đâu mình phải nói người ta, nói người ta đâu có cho, nói người ta không cho có nghĩa là nói thì người ta đâu có cho mình đốt không, như vậy nghĩa là mình đốt mà mình không nói thì mình mới đốt được. Cho nên mình thấy rằng cái hay của mình đó là mình không nói để mình làm được, nhưng mà cái dở là gì, cái đó là mình phạm luật không, cái đó là mình sai không. Cho nên nghĩa là đứng về một cái nhìn nào á, mình gọi là nhìn về cái mặt cái tiêu cực á là mình sai hoàn toàn, mà đứng về cái mặt tích cực là mình thấy mình thành công nhờ mình không có nói, nhờ mình không nói người ta mới để cho mình làm xong rồi thì người ta mới biết. Nếu bây giờ mình nói người ta thì người ta không cho mình làm, thành ra coi như là hư. Giờ không biết là chọn cái nào đúng cái nào sai. Cuối năm thì chúng ta chỉ nói điều đó cho vui, nhưng mà cũng kết thúc để cho các vị thấy rằng trong thế giới này không có cái gì để gọi là cố định hết trơn. Cho nên mình cũng đừng có viền nghĩa là thị phi nhân ngã, mình ráng mình bồi dưỡng 8 cái chữ đó thôi. 8 cái chữ đó mỗi người, thiệt ra nói 8 chữ nó nhiều, chứ người nào làm ơn giữ dùng một chữ thôi là đủ ăn trọn cuộc đời thôi. Chỉ cần chữ nhẫn thôi là các vị thấy rằng là các vị đã thành công rồi. Tu là chỉ có để nhất đạo, chọn chữ nhẫn không là các vị thấy là các vị vượt qua được tất cả các khổ nạn. Khi nào có người nói rằng mình nhẫn là người ta giết mình chết, nhẫn rồi bị này kia, nhưng nếu quả thật giết mình chết rồi giờ mình không nhẫn nó cũng giết à, tại vì cái nghiệp mình bị giết thì nó cũng giết thôi. Cho nên là nó nhìn khi cái nghiệp mình chết rồi đó thì tự nhiên là tới lúc đó nó xuống mình đi chỗ đó, thằng nó chạy xe lên. Chứ còn nữa là nếu mà mình không có cái nghiệp thì nó sẽ không có một cái năng lực để nó đưa mình vào giờ giấc đến lúc đó. Nó vậy đó. Cho nên hy vọng rằng năm mới chúng ta sẽ có nhiều cái tư duy về chánh pháp theo tinh thần của tuệ giác và sự nhân quả, chứ chúng ta không có mê tín, chúng ta không có gì đó, chúng ta không có sợ hãi. Chúng ta rất là bình tĩnh. Vì sao vậy? Vì chúng ta biết việc chúng ta làm, chúng ta biết việc chúng ta suy nghĩ, và chúng ta biết việc chúng ta sẽ nói điều gì có lợi cho mình, lợi cho người và hạnh phúc cho tất cả. A Di Đà Phật. Xin chúc lành các Phật tử năm mới.
Chúng sanh
cần đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.